Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 25 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, Hội đồng nhân dân thành phố thứ 14 khóa 19. Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quê hương phồn thịnh. Thành phố Thái Nguyên nỗ lực đẩy mạnh thu ngân sách. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 12, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc trực tuyến với cử tri 32 xã phường sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, Hội đồng nhân dân thành phố thứ 14 khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh đến các cử tri kết quả kỳ họp thứ 16, khóa 14 Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 14, khóa 19 Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thông qua 34 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết thường kỳ, 1 nghị quyết về công tác cán bộ và 26 nghị quyết chuyên đề. Kết thúc kỳ họp lần thứ 14 khóa 19, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xem xét thảo luận thông qua 23 nghị quyết. Đặc biệt tại hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân hai cấp bầu. Các cử tri bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp quan tâm, xem xét giải quyết các vấn đề như tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở, ổn định đời sống, đề nghị nhà thầu hoàn trả tuyến đường đã mượn của nhân dân phục vụ thi công một số dự án trên địa bàn, nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn báo hiệu giao thông trên tuyến đường mới đưa vào sử dụng, tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn, nâng cấp đầu tư tuyến đường của tổ dân phố số 9, phường Chùa Hang, kiểm tra đảm bảo việc cung cấp điện sinh hoạt tại khu vực tổ 4, phường Tân Long. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên giải trình làm rõ tại buổi tiếp xúc. Các kiến nghị không thuộc thẩm quyền được tổng hợp gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Nhân kỷ niệm 51 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái, sáng ngày 24 tháng 12, đoàn đại biểu thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong, đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, dâng hương dâng hoa, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh anh dũng của các chị các anh đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên nguyện tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Nhân kỷ niệm 51 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, chiều ngày 23 tháng 12, đoàn đại biểu gồm tỉnh đoàn, thành đoàn, hội cựu thanh niên xung phong tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo hội cựu thanh niên xung phong tỉnh và thành phố, lãnh đạo tỉnh đoàn, thành đoàn, các đồng chí cựu thanh niên xung phong đại đội 915 và đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ thanh niên xung phong hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, cùng trên 200 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của 60 cán bộ đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ bốc rỡ, giải tỏa hàng hóa quân sự tại Ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, quyết tâm xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng 15 suất quà nhằm bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh to lớn của các cựu thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái và đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ thanh niên xung phong trên địa bàn hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Cũng tại chương trình, đoàn đã tham quan phòng trưng bày các hình ảnh hiện vật tái hiện lại những khoảnh khắc trong lao động, sinh hoạt và chiến đấu của cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 cũng như những kỷ vật lịch sử còn lại sau đêm Noel năm 1972 đang được lưu giữ tại phòng trưng bày trong khu di tích. Tưởng nhớ 51 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, từ đầu tháng 12 năm 2023 đến nay, khu di tích lịch sử quốc gia đại đội 915 thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã đón hơn 200 đoàn với trên 20.000 lượt người đến dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ thanh niên xung phong. Theo đó, chiếm hơn một nửa số đoàn đến dâng hương là các đoàn đại biểu đến từ các trường học trong và ngoài tỉnh với đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên và các em học sinh. Đến đây, các đại biểu hiểu rõ hơn về công lao và sự hy sinh anh dũng của 60 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel ngày 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam tại Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Các chị, các anh đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời mới 18 đôi mươi với bao ước mơ khát vọng còn dang dở. Sự hy sinh anh dũng của các chị, các anh đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước anh linh các liệt sĩ, các đoàn đại biểu và đông đảo tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh nguyện đoàn kết một lòng, thi đua học tập, lao động, sản xuất để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, trường tồn. Với những giá trị to lớn đó, khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã và đang là một điểm đến về nguồn ý nghĩa cho nhân dân cả nước đến dâng hương. Đồng thời cũng là nơi để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Ngày 24 tháng 12, tại xã Sơn Cẩm, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên, các cơ sở đoàn, hội, khối phường xã, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động Tự hào một dải non sông năm 2023, chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Chương trình được triển khai với nhiều hoạt động như khánh thành khu tập thể dục liên hoàn, hệ thống camera giám sát an ninh, số hóa di tích lịch sử đình làng Thanh Trà, trao tặng công trình đường bê tông dài 70m vào hộ gia đình bà Nguyễn Thị Huệ, là hội viên cựu chiến binh, gia đình thờ cúng liệt sĩ tại xóm Bến Giềng, trao tặng vườn cây sinh kế cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng cuộc vận động Tự hào một dải non sông tại chương trình, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên đã gửi tặng Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Cẩm tấm bản đồ Việt Nam. Ngoài ra, ban tổ chức cũng thăm tặng 20 suất quà cho thanh niên tôn giáo tiêu biểu, người có uy tín trên địa bàn. Tổ chức khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho 100 đối tượng chính sách, lao động vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường, tặng 33 bình chữa cháy cho hộ nghèo. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động là 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, cũng như góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Phường Thịnh Đán và chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng ngày 24 tháng 12, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Thịnh Đán tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc. Tham gia chương trình có hàng trăm ca sĩ, diễn viên quần chúng đến từ các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Mặc dù thuộc nhiều thành phần, dân tộc, lứa tuổi khác nhau, nhưng với tinh thần đoàn kết, và sự nỗ lực tập luyện hăng say, các đội đã đem tới chương trình gần 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước giàu đẹp và tự hào về sự phát triển lớn mạnh của Phường Thịnh Đán Anh Hùng. Thông qua chương trình góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương phát triển. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Để thực hiện điều đó, Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên đã và đang phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đoàn kết của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tạo cơ hội để bứt phá, xứng đáng với địa danh là ATK, thủ đô kháng chiến năm xưa. Tiên phong đột phá về chuyển đổi số. Thực hiện mục tiêu đại hội, một trong những đột phá phát triển của tỉnh Thái Nguyên là đẩy mạnh chuyển đổi số. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề đầu tiên về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, lấy ngày 31 tháng 12 hàng năm là ngày chuyển đổi số của tỉnh. Nghị quyết đã mở ra hướng đi mới, tạo nên sức sống mới, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực trên cả ba trụ cột, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và có tác động đến các lĩnh vực của đời sống, kinh tế xã hội. Cụ thể hóa nghị quyết chuyển đổi số được bắt đầu bằng việc thay đổi tư duy, nhận thức của người đứng đầu các cấp. Tại các cuộc họp quan trọng của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đến các sở ngành địa phương, cơ bản nội dung báo cáo đã được số hóa, phòng họp không giấy, hội nghị trực tuyến được triển khai phổ biến và quen thuộc. Hệ thống quản lý văn bản đi đến và điều hành đã gửi nhận hàng triệu văn bản, duy trì cung cấp 100% thủ tục hành chính cấp độ 4 đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được xây dựng, kết nối từ trung ương về 9 đơn vị cấp huyện và các xã phường thị trấn trên địa bàn. Cổng thông tin điện tử được xây dựng kết nối đến 100% cơ quan, đơn vị xã phường, thị trấn. Cùng với đó là việc đưa vào hoạt động trung tâm điều hành thông minh, ứng dụng C Thái Nguyên, nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Tất cả góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Trụ cột về kinh tế số cũng đạt được kết quả quan trọng. Theo đánh giá mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thái Nguyên đứng thứ 9 trên 63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số năm 2022, trong đó kinh tế số xếp thứ 15 trên 63 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh hiện có 5.079 doanh nghiệp số, trong đó 324 doanh nghiệp công nghệ số cung cấp nền tảng, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số, tư vấn giải pháp chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin. Dự ước tổng doanh thu kinh tế số trên địa bàn trong năm 2023 đạt khoảng 815.000 tỷ đồng, tương đương 33,1 tỷ đô la Mỹ. Duy trì tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân chung cả nước. Đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, tình hình trong nước và quốc tế xuất hiện nhiều thách thức. Đáng chú ý là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xung đột ở nhiều nơi trên thế giới ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng, giá cả nhiều mặt hàng, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản gia tăng đã tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là xuất khẩu, thương mại, đầu tư. Song nhờ sự năng động sáng tạo, nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Thái Nguyên đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng bình quân của tỉnh giai đoạn 2021-2022 đạt 7,55%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Kết thúc năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh ước đạt trên 5%, quy mô tổng sản phẩm của tỉnh ước đạt 152.000 tỷ đồng. Thái Nguyên đã tự cân đối ngân sách và có điều tiết về trung ương với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 20.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực là điểm sáng trong cả nước. Trên địa bàn tỉnh hiện có 204 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 10,64 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt trong quy hoạch vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thái Nguyên được xác định là cực tăng trưởng lớn của tiểu vùng 3, gồm Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng và cả vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam, căn cứ vào các nguyên tắc lý thuyết cực tăng trưởng, soi chiếu vào các điều kiện tự nhiên và thực tiễn kinh tế của Thái Nguyên trong quan hệ với vùng thủ đô, có cơ sở để nhận định rằng Thái Nguyên là một trong những địa bàn hội tụ nhiều yếu tố để trở thành một cực tăng trưởng mạnh của vùng thủ đô. Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng xác định đến năm 2030, Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao, trung tâm giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe, trung tâm du lịch, trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Để xây dựng quê hương giàu có và phồn thịnh như mong mỏi của Bác, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng làm tốt 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ đảng viên theo tinh thần kết luận số 01 KLTU. Tập trung chỉ đạo thực hiện kết luận số 01 KLTU gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Các cấp, ngành, địa phương lựa chọn những vấn đề trọng tâm phức tạp như cải cách hành chính, quản lý công vụ, chế độ, chính sách, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, sắp xếp cơ cấu, tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, tránh để tồn đọng, kéo dài. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát huy truyền thống lịch sử quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quốc phòng an ninh ổn định, hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều địa phương đơn vị trong tỉnh có những mô hình, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, như mô hình cán bộ công chức huyện Phú Lương tích cực thực hiện 304 phải, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Mô hình trồng cây ăn quả, nuôi ong phát triển kinh tế gia đình, sản xuất chè theo hướng hữu cơ, cây dược liệu dưới tán rừng, võ nhai. Mô hình chương trình mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Sinh hoạt chính trị, tôi yêu tổ quốc tôi, nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn, Phú Bình. Mô hình là một phần việc nhỏ, giúp được người bớt khó, Đồng Hỷ. Mô hình giáo xứ an toàn về an ninh trật tự, thành phố Thái Nguyên. Mô hình doanh nghiệp cựu chiến binh Thái Nguyên hội nhập và phát triển. Theo thống kê, trong hai năm 2021-2022, toàn tỉnh có 2.314 mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp. Tất cả như những đóa hoa thơm kính dâng lên Bác. Tròn 60 năm kể từ lần cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, Thái Nguyên đã có bước tiến dài, sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt kinh tế xã hội. Tình cảm và những lời căn dặn của Bác là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và quyết tâm hơn nữa để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh trở nên giàu có, phồn thịnh, bình yên, hạnh phúc, sung túc và ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, thành phố Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách đạt trên 3.200 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 2.000 tỷ đồng, còn lại là thu thuế, phí và thu khác. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, công tác thu ngân sách trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và triển khai quyết liệt thu tiền sử dụng đất, thành phố phấn đấu thực hiện chỉ tiêu này ở mức cao nhất. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh. Phiên đấu giá đất khu dân cư số 1 Tân Lập do thành phố Thái Nguyên tổ chức vào đầu tháng 11 vừa qua có 24 ô đất, nhưng có tới gần 200 hồ sơ tham gia. Kết thúc phiên đấu giá, cả 24 ô đất đều đã có chủ, với tổng số tiền thu được là gần 34 tỷ đồng, chênh lệch gần 16 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Cũng trong tháng 11, thành phố Thái Nguyên thực hiện đấu giá 151 ô đất thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường thanh niên xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Kết quả có 172 trên 175 ô đất đã được đấu giá thành công với tổng số tiền gần 202 tỷ đồng. Ông Nguyễn Viết Chuyên, một khách hàng tham gia đấu giá đất cho biết.
Tôi hôm nay tham gia đấu giá lần thứ hai tiếp ở đây thì tôi thấy tất cả những cái chương trình tham gia đấu giá thì đấy là cũng công khai minh bạch và tất cả là những người dân đến mua hồ sơ hay tất cả những làm gì đều được hướng dẫn thủ tục pháp lý rất rõ ràng và tôi thấy giá tất cả là hợp lý thì tôi tham gia đấu giá này.
Ông Trần Mạnh Phong, giám đốc công ty đấu giá Hợp Xanh Việt Bắc nói:
Bất động sản của thành phố Thái Nguyên ăn ấm trở lại, khách hàng rất đông và có những lô cá biệt 20 người trở lên cơ, đấu giá so với giá khởi điểm đều tăng ít nhất là từ 20% trở lên. Có những lô cá biệt là đấu tăng lên gấp đôi, số tiền thu ngân sách sau mỗi lần đấu giá đều là thành công.
Từ tháng 11 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công 12 phiên đấu giá đất với gần 200 lô đất, tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ và thu về hơn 600 tỷ đồng tiền đấu giá đất. Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên đã tập trung thu tiền đất từ các dự án trong ngân sách, đạt khoảng 50% kế hoạch. Những kết quả tích cực này đã góp phần nâng tổng số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đến ngày 18 tháng 12 đạt trên 1.200 tỷ đồng, giúp thành phố Thái Nguyên lội ngược dòng từ chỗ chỉ có khả năng đạt ở mức thấp thì nay đã có thể chạm đích. Trao đổi với ông Trần Chí Dũng, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thái Nguyên được biết.
Hiện nay thì Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng với lại các cái chủ đầu tư thì tập trung đẩy nhanh cái tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Và tới đây thì chúng tôi sẽ tập trung đấu giá quyền sử dụng đất của khu dân cư số 12 phường Gia Sàng. Bên cạnh đó thì tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban thành phố thì có các cái văn bản đôn đốc các cái chủ dự án mà ngoài ngân sách thì để lục tiền sử dụng đất trong năm 2023.
Theo số liệu của cơ quan thuế, hiện thành phố Thái Nguyên có trên 3.200 doanh nghiệp và trên 6.000 hộ kinh doanh đến ngưỡng phải nộp thuế. Tuy nhiên, trước bối cảnh khó khăn chung, ước doanh thu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố năm nay giảm khoảng 19.800 tỷ đồng, tương đương 30% doanh thu so với năm 2022. Bởi vậy, các hoạt động đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp được các cấp ngành của thành phố quan tâm đẩy mạnh, thông qua các cuộc làm việc, các hội nghị đối thoại, với tinh thần kịp thời, thực chất, hiệu quả, góp phần để hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp dần khôi phục, qua đó góp phần tích cực cho ngân sách địa phương. Ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Máy Cơ khí Tân Lập cho biết.
Tuy rằng nó có khó khăn về mọi cái mặt trong cái vấn đề sản xuất, nhưng mà đối với doanh nghiệp thì cũng vượt qua được. Thì đến giờ phút này thì doanh nghiệp cũng đã hoàn thành kế hoạch, các cái chỉ tiêu của ngân sách để đề ra. Chúng tôi cũng rất mong rằng là cái sự tích cực hơn nữa của chính quyền các cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự phát triển của các doanh nghiệp để đóng góp chung cho cái kinh tế xã hội ngày càng phát triển.
Trao đổi về những nỗ lực quyết tâm trong công tác thu ngân sách năm 2023, ông Lê Văn Tám, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo cái nội dung về thu ngân sách năm 2023, trước cái tình hình và tiến độ thu ngân sách ở thành phố rất là khó khăn, thì đối với cán bộ thuế thì chúng tôi cũng xác định là chạy đua với thời gian. Toàn bộ anh em cán bộ công chức thuế là thực hiện đi làm cả ngày thứ bảy chủ nhật trong quý 4 để đáp ứng nhu cầu công việc, làm sao đến cuối tháng 12 đạt được tiến độ thu ngân sách đảm bảo từ đạt là 1.300 tỷ tiền thuế phí và 1.500 tỷ tiền sử dụng đất.
Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề, nhưng rõ ràng trong bối cảnh khó khăn thách thức chung, với sự chỉ đạo quyết liệt cùng các giải pháp linh hoạt, thành phố Thái Nguyên đã và đang cho thấy nỗ lực cùng sự quyết tâm cao của địa phương trong công tác thu ngân sách năm 2023. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 25 ngày 26 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Tây, ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%. Khu vực phía Nam, ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Đông, ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 63-68%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 5986 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Giáp Thìn 2024, gửi các phòng ban ngành đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Thực hiện công văn số 6252/UBND-NC ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Giáp Thìn 2024. Để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ, nhất là trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện các nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là chỉ thị số 47 CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 và kết luận số 02 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể, cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phải duy trì, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, không để sự cố cháy nổ xảy ra tại trụ sở làm việc và đơn vị trực thuộc. Tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao thuộc địa bàn quản lý như các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện ích, nơi tập trung đông người, kho tập kết hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, vui Tết đón xuân Giáp Thìn 2024. Chủ động kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn như nguồn nước chữa cháy, giao thông phục vụ chữa cháy, không để tình trạng nhân dân dựng các barrier, ụ bê tông tại các khu dân cư, đường giao thông làm cản trở hoạt động chữa cháy. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy được giao trong chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng đã xây dựng, tổ chức tuyên truyền huấn luyện kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, tăng cường bố trí các nguồn lực đầu tư kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành chỉ tiêu mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. 2. Công an thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm ngăn chặn không để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 208 KHUBNZ ngày 16 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chỉ đạo công an các phường xã tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhà trọ, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà kho chứa hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, cửa hàng kinh doanh pháo hoa, nhà kho tự phát chứa vật liệu xây dựng, vật liệu nội thất có nguy cơ cháy nổ cao, tăng cường các biện pháp phòng chống việc đốt pháo nổ và thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán. 3. Phòng quản lý đô thị thành phố tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhiều căn hộ có nhiều tầng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện việc tổ chức giảng dạy các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho học sinh, sinh viên theo quy định của Thông tư số 06/2022/TT-BGZ-DT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch số 61/KHUBNZ ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thực hiện thông tư số 06/2022/TT-BGZ-DT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Công an thành phố, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh tại các trường học. 5. Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng thoát nạn, cứu người, cứu tài sản tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà ở của hộ gia đình, nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, phòng cháy chữa cháy trong việc sử dụng các thiết bị điện, vật dụng để sưởi ấm trong các đợt rét đậm, rét hại. 6. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thời lượng tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại các khung giờ vàng, đổi mới phương pháp, biện pháp tuyên truyền để thu hút người dân quan tâm theo dõi, xây dựng, đăng phát các tin bài cảnh báo những nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trong sinh hoạt, sử dụng điện, xăng dầu khi đốt hóa lỏng, biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, sự cố tai nạn. Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.